Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 48. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy mười điều cung kính khi đọc sách. Một, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. Hai, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. Ba, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. Bốn, lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. Năm, lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. Sáu, lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. Bảy, lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. Tám, đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. Chín, đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. Mười, đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 573, thư trả lời cư sĩ Trương Đào Xanh. Thư thứ nhất. Nhận được thư, biết ông phát tâm dũng mạnh, khôn ngăn vui mừng an ủi. Chỉ nên chuyên chú lấy suốt đời ăn chay, nhất tâm niệm Phật, làm hành vi duy nhất không hai, quyết chẳng còn sửa đổi. Còn ăn dầu muối ư, bất tất phải như thế. Trong những cấm chế do Đức Phật lập ra, không nói đến chuyện này, còn ngoại đạo chắc có, chỉ tùy duyên là được rồi. Mặn nhạt chọn chẳng phân biệt, chẳng vì nhạt mà sanh lòng hiềm, hễ mặn lại đẫm ghét thì chính là pháp môn giải thoát. Niệm Phật phải phát chí thành tâm, thẩm tính tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có những tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm thì tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như thắp một ngọn đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chịu xoay vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thể nào thí dụ được. Thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì. Người đời chẳng biết nghĩa này nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy. Lao ngục chính là đạo tràng ép người thoát khổ. Nếu ông không vào nhà tù ấy, sợ rằng hằng ngày sẽ theo đuổi thanh, sắc, vật chất, lợi lộc, còn tấm tánh sẵn có của chính mình lại bỏ mặc, chẳng buồn hội tới. Nay ông may mắn có được khoảng thời gian 14 năm dài chẳng phải dính líu đến hết thảy chuyện nhà hay chuyện trong xã hội, chuyện nhất tu đạo. Đến khi hết kỳ hạn ra khỏi nhà tù thì tuy bề ngoài vẫn là con người cũ, nhưng thực chất đã không phải là con người cũ nữa, sẽ có thể thực hiện sự chỉ dạy rộng lớn, khiến cho quyến thuộc của chính mình và thân thích bằng hữu đều cùng được gọi pháp trạch. Quả thật là may mắn không chi lớn bằng. Ở trong ngục cũng chẳng cần phải xem nhiều, hãy đọc kỹ càng những sách do quan đã gửi hai lần trong năm ngoái và gửi một lần trong năm nay, ý theo đó để hành trì thì đã dư thừa lắm rồi. Nếu nhiều sách, tâm sẽ chia thành ngõ rẽ, đến nỗi chẳng được lợi ích. Hiểu nhân, rõ quả, ăn chay niệm Phật chính là nghĩa trọng yếu để tự lợi, lợi tha. Cần phải hành xử theo đúng địa vị, chẳng oán, chẳng hờn thì mới thật sự đạt được lợi ích nơi Phật Pháp. Xin hãy thường gắng sức thì may mắn lắm thay. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ có chân tính nguyện thì còn có thể vạn sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo bản trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cửu Thự Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tứ Chồng, vào năm trước tròn 19 tuổi,
bị ung nhọt trong ruột. Thầy lang trung y không trị được. Bác sĩ tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Ba mẹ là người thông văn lý, do đọc ẩn quang văn sau liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đầy tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Ba mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kính Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột tứ chồng tự vỡ, mẫu mụ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh. Chí thành niệm Phật, tụng kinh, tiêu trừ túc nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Quỷ Như quê ở Hải Diêm, ông này luôn sống ở Kinh Đô. Do dụng công học rộng nên trong người bị hao tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Chú thích: thoát gian còn gọi là bệnh lòi giom, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh gian môn, tức là hậu môn, bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên rồi mới dám cử động. Tháng giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một khắc nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng giảm nhẹ, bèn phát đại bồ đề tâm, nói: bệnh này khổ cùng cực, con xin chịu nhiều hơn để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chỉ thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do túc nghiệp, do các hạ dùng tâm đại bồ đề để tiêu trừ túc nghiệp đó nên bệnh liền dứt tận gốc. Nếu biểu huynh của ông biết nghĩa này thì chẳng những bệnh chỉ được lành mà bệnh sanh tử cũng được lành. Nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mòng, chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không có tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói thì lợi ích sẽ khó thể tuyên nói được. Họa phước trong thế gian dựa dẫm lẫn nhau, chỉ do con người có khéo dùng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật Pháp, đấy chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành, thì tâm càng được thanh tịnh. ông vẫn chưa thấu hiểu những điều kinh Kim Cang đã dạy. Kinh dạy thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp trong đời trước của người ấy, đáng lẽ phải đọa trong ác đạo. Nhưng do đời này bị người đời khinh rẻ nên những tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử thọ trì kinh này, đấy chính là điều lành trong đời này. Bị người khác khinh rẻ là do nghiệp trong đời trước, nhưng do bị người khác khinh rẻ mà tiêu diệt được những ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lại còn sẽ đắc Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy chính là dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp, khiến cho quả báo trong đời sau biến thành quả báo trong đời này, báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Ông tưởng nhà tù là ác đạo thì sai mất rồi. Nhà tù thuở xưa khổ sở chẳng thể nói nổi, nhà tù ngày nay giống như bế quan, đâu có khổ sở gì. Những kẻ không ở trong tù phải bốn ba bận biều, những kẻ mưu cầu cơm áo nhưng chẳng được, chẳng biết là bao nhiêu. Nếu chi túc thì nhà giam là tòa nhà hưởng phước, nếu không chi túc, dẫu giàu có vàng muôn, sang quý tột bậc, thì vẫn là hằng ngày sống trong địa ngục đó thôi. Con người sống trong thế gian, dẫu tuổi rất thọ, vẫn là chớp mắt liền qua. Nếu chẳng tự gắng sức thì phần nhiều sẽ đều đọa lạc trong ác đạo. Muốn lại được mạng thân người thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Ông nay có thể biết sai sửa lỗi thì vẫn còn thể cách Phật, tức là sửa đổi mình, chứ không phải là trừ bỏ những vật bên ngoài. Chí chi có nghĩa là đạt đến sự thấy chứng chánh, không bị lịch lạc công vầy, vì dục vọng chi kiến tà vầy, sống sẽ dựa vào bậc hiền thánh, nghiệp tận tình không, mất sẽ sanh về cõi cực lạc. Dẫu chưa thể nghiệp tận tình không, nhưng nếu đầy đủ lòng tỉnh chân thật, nguyện thiết tha, ắt sẽ có thể nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Như vậy là chẳng phụ đấng sanh thành, chẳng phụ sở học, cũng chẳng phụ một phen lao đao này. Đấy gọi là do họa mà được phước. Hãy nên phát tâm đại bồ đề bất thoái lâu xa thì chắc chắn sẽ đạt được lợi ích lớn lao như trên đã nói. Nếu chọn chẳng có thành kính, chỉ màu mè bề ngoài, mong được người khác khen mình là tu trì chân thật, chứ thật ra hoàn toàn là giả vờ, thì sẽ không đạt được lợi ích thật sự nào cả. Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải được sắp chữ tại xưởng in của trại giam Tàu Hà Kính vẫn chưa xong. Lần này in 10,000 bộ văn sao ở Hàng Châu, phải đến tháng 10 mới có thể ra sách được. Do trước đó đã in 7,000 bộ An Sĩ Toàn Thư, ước chừng sẽ giao sách vào Trung Thu. Lại còn in Thọ Khang Bảo Giám 10,000 cuốn sẽ phát hành chúng với văn sao. Tôi sẽ gửi cho ông mỗi thứ 1 gói. Nay tôi gửi cho ông 1 gói gồm 7 bộ Quán Âm Tùng. Trước kia chắc đã có gửi rồi hay không, tôi cũng không nhớ nữa. Có dư thì nên tặng cho viên giám đốc nhà giam hãy giám thị. hoặc những người cùng chỉ hướng có tính tâm thuận văn lý, biết cung kính. Tuy có các sách, vẫn phải lấy niệm Phật, niệm thánh hiệu Quan Âm làm chánh. Chớ nên chỉ đọc rồi không hành thì sẽ giống như nhìn món ăn ngon chẳng có gì cho cái bụng rỗng cả. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thành, vì lòng thành là cái gốc của đào. Kẻ chẳng thể mở rộng sanh trưởng đạo đều do ngu si, không có trí huệ. Nếu có thể do lòng thành mà phát khởi minh, minh chính là trí huệ. Do minh mà hiển hiện thành thì đạo tự được sanh. Thành chính là minh đức, huệ chính là minh vầy. Huệ lẫn thành đầy đủ tức là minh minh đức, có nghĩa là làm tỏ rạng minh đức. Minh minh đức chính là thành minh. Thành thuộc về tánh đức, minh thuộc về tu đức. Tánh đức ai nấy đều sẵn có, nhưng tu đức thì có nghịch hay thuận. Nghịch thì đọa lạc, thuận bèn siêu thăng. Thuận đến cùng cực, ác sẽ viên thành Phật đạo. Chúng ta không có sức lực ấy, chỉ thuận theo cái tâm rộng hay hẹp, công phu sâu hay cạn, để được các thứ lợi ích mà thôi. Từ bốn màu đã biết tu trì, sao lại không thể ăn cháy chưa? Ấy là vì nghĩ thịt ăn ngon lành, chẳng nỡ lòng bỏ vầy. Thử nghĩ tình trạng khổ sở đau đớn của hết thảy những loài sinh vật khi chúng bị giết, hả nỡ lòng nào vì sướng miệng mà ăn chúng hay sao? Nếu như chính thân ta lâm vào cảnh ấy, hả có thể yên tâm muốn người ta giết mình để chám đầy bụng miệng họ hay chăng? Đối với đủ mọi thứ tâm hành tham ăn tàn nhẫn, chỉ một lời đã bao quát tròn, chẳng suy nghĩ. Nếu suy nghĩ cặn kẽ sẽ chọn chẳng dám ăn. Oán nghiệp phải do chính mình giải quyết. Ông vẫn cứ muốn ăn thịt bọn chúng thì tất cả những nỗi khổ trước khi chưa chết đều chẳng đáng gọi là khổ. Đời này ăn thịt bọn chúng, tương lai ắt sẽ có ngày bị chúng ăn lại. Đấy thật đáng gọi là oán nghiệp khó kết thúc. Lời ông ta nói tự hồ có cơ duyên tỉnh ngộ, nhưng vẫn còn muốn ăn thịt thì cái ngộ ấy chỉ là nỗi suông. Nỗi suông sẽ chẳng có lợi ích mấy may nào đâu. Ví như kể chuyện ăn có cứu được cái đói của ông hay chăng? Không phải là quan ép người khác ăn chay chỉ vì điều ông ta mong mỏi và việc ông ta làm hai đằng chẳng phù hợp, nên mới tha thiết bảo ban đấy thôi. Chị và em gái ông đều đã ăn chay trường niệm Phật. Tôi nghĩ chắc là do độc văn sao mà ra. Nay sẽ đặt pháp danh cho mỗi người. Chị ông là Vân Khanh, pháp danh là Huệ Vân. Em gái ông là Hạnh Mai, pháp danh là Huệ Hành. Nếu có thể dùng mấy trí huệ để tuôn trận mưa trí huệ thấm nhuần khắp mầm đạo Bồ Đề, và nương theo trí huệ để làm chuyện thuộc về bốn phần thế gian lẫn xuất thế gian. Chuyện thế gian chính là hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân. Chuyện xuất thế gian chính là từ thiền, tịnh nghiệp, thì chính là huệ hành. Nếu có huệ mà không có hành thì chẳng gọi là chân huệ. Có hạnh mà không có huệ thì sẽ đâm ra bị đọa lạc. đấy là ý nghĩa chánh yếu của cái tên đã đặt vậy. Còn đối với chuyện giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, giúp chồng dạy con, vân vân, hãy nên dựa theo những điều đã nói trong văn sao để thuật cặn kẽ với bọn họ, khiến cho hai người ấy sẽ do đây mà tiến nhập giác đạo thắng diệu của Như Lai, thì sống sẽ là bậc thầy khuôn mẫu cho nữ giới, làm bậc mẫu nghi trong chốn khuê các, lúc mất sẽ giả biệt cõi ta bà đầy các nỗi khổ, để lên cõi Phật thanh tịnh, chẳng uổng cuộc sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Xin hãy nói cặn kẽ với họ về ý này thì may mắn lắm thay. Đời khỉ gia ngôn lục in ra sẽ gửi cho mỗi người một cuốn để họ tiện thoại trì. Lá thư số 574, thư trả lời cư sĩ Chương Đào Xanh, thư thứ hai. Từ bốn màu đã có thể tận lực sám hối túc khiên, trừ sạch đồ mặn tân tuổi, đúng là chân thật tu trì sửa lỗi cũ. Từ nay hãy tu hành để mong khôi phục nguồn tâm sẵn có. Trần Quốc Phủ phát nguyện suốt đời niệm Phật tụng kinh, chỉ ấy tốt đẹp lắm, nhưng cần phải phát cái tâm bất thoái lâu xa, đừng có đầu khổng đuôi. Nay đặt pháp danh cho từ bóng màu là Huệ Bổn, nghĩa là lấy trí huệ làm gốc, thì hết thảy những suy nghĩ, lời lẽ, hành vi đều có thể trên hợp với tâm Phật và thiện lý, chẳng đến nỗi vẫn mê muội ý như cũ, tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Quốc phủ pháp danh là Huệ Phủ, phủ là tiếng xưng hô đẹp đẽ vậy. Nếu có thể thống thiết sửa đổi lỗi trước, tâm giữ chánh niệm, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, tận lực hành những chuyện hiếu, để, trung, tính, vân vân, lại còn chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới đúng thật là Huệ Phủ. Nếu không chỉ là hư danh mà thôi, nào có ích chi. Cách thức đối trước Đức Phật lãnh nhận quy y thì trọng văn sao đã có nói rồi, hãy nên dựa theo đó để nói với ông ta. Chuyện thế gian hay xuất thế gian đều lấy chân thành làm gốc, mong hãy thường phản tỉnh, quan sát lỗi mình, ngõ hầu ngày càng tiến đến chỗ cạo minh. Kể từ sau khi sách chữ văn sao xong vào năm ngoái, tất cả hết thảy bản thảo thư từ tôi đều nhất loạt chẳng giữ lại, để mong đỡ tổn giấy, bớt việc. Thư từ mặc ông giữ lại hãy vứt đi, quan chẳng cần phải bận tâm đến nữa. Lá thư số 575, thư trả lời cư sĩ Chương Đào Xanh, thư thứ ba. Đã lâu chưa gửi thư, chẳng biết gần đây ông tu trì ra sao. Tôi thường nghĩ đến ông, nay gửi cho ông một bộ văn sao loại mới in. Bộ này so với bản in năm trước nhiều hơn 100 trang. Tuy không có văn tự nào nêu tỏ lý tột cùng, nhưng lại có thể tiêu trừ từng điều nghi ngại của kẻ sở cớ tu tịnh nghiệp. Lại còn có một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, hãy nên vì bọn thiếu niên mà lũ tâm độc, để trọng tương lai khi ra khỏi nhà giam trở về nhà sẽ có cái để làm gốc hồng cũ vớt, hết thảy thân thích xóm giềng khỏi phải chết vì sắc dục. Tánh tình ông khá thông minh mẫn tiệp, thường có những kẻ thông minh mẫn tiệp sử dụng tâm tư sai lầm, chẳng những vô ích mà còn gây hại nữa, quả thật là chướng ngại cho nghiên cứu tu trì. Vào tháng 7, tôi qua Đức Hổ, Đức Hàng, lẫn quẩn ở đấy hơn 2 tháng. Có một chàng trai tuổi trẻ khá thông minh, nhưng những điều anh ta thưa hỏi đều là những thứ chẳng đáng nên để ý, thật là nực cười, đáng thương quá. Một, hỏi: hết thảy hữu tình đều có Phật tánh, lớn bé tuy khác nhưng đều sợ chết như nhau. Phàm là người phóng sanh, trước hết hãy nên chú trọng đến những loài nhỏ bé, thì sẽ chẳng trái nghịch với thuyết cùng có Phật tánh, sợ chết giống như nhau. Đáp: đã biết là giống nhau, cố nhiên nên tùy phần tùy sức tận lực cứu vớt, sao lại luận trước hay sau? Nếu vẫn giảng diễn thông suốt lý sự, Phật tánh giống như nhau, sợ chết chẳng khác, thì sẽ có lợi ích lớn lao, cớ sao lại thiện chấp trước sau? Hai, hỏi: trong nước, trên không, những loài trùng bé tí vô lượng vô biên, theo một hơi thở của con người, chúng sẽ bị hút vào chẳng thể tính được số. Như vậy thì nghiệp báo trong tương lai làm sao có lúc kết thúc cho được? Cũng như nói, đã biết con người là loài vật tuần hoàn, thì xưa nay các bậc đại nho thông hiểu Phật lý rất nhiều, sao chẳng chế định ra luật nhằm đoạn trừ chuyện sát sanh? Lại nói, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai, hả nên giết hại, cũng chớ nên dâm dật. Nhưng trong hôn nhân chánh thức, biết đâu cũng là người thân trong đời trước. Đáp: ba câu hỏi ấy đều phổ ra trí thông minh vặt vãnh, lầm lạc tưởng đó là những sự tưởng có nghĩa lý hết sức tột cùng, chẳng những vô ích mà còn gây hại. Vì sao? Trở nên vì chẳng thể không sát sanh những loài nhỏ tí, liền muốn bỏ sạch chuyện phóng sanh những loài thô to. Ví như kẻ thích sạch sẽ, muốn chẳng dính bụi đất, nhưng xét kỹ bệnh trong thân thể, phân, tiểu, mủ, máu, ngoài thân là hờm, mồ hôi, tóc, lông và mũi, mồng, rần, rịp, suốt ngày thường phóng uế trên thân ta. Do vậy, nghĩ cái thân này trong ngoài đều dơ bẩn xấu xa, chọn chẳng khác gì nhà xí, bèn chẳng thèm sạch sẽ nữa, cứ suốt ngày vui thú trong nhà xí ư? Còn như anh ta nói, những vị quan lại nổi danh xưa nay, sao chẳng đặt ra luật lệ cấm giết hại sanh mạng loài vật? Vẫn là chẳng biết pháp thế gian lượng pháp xuất thế gian có quyền có thật. Dẫu họ biết là thật, nhưng do lòng người chưa thể hoàn toàn quy y theo sự giáo hóa của Đức Phật, cố nhiên chẳng dễ gì dựa theo thật lý để chế luật được. Cũng giống như do kính tiết chữ mà thường nổi đến giấy, bởi giấy là vật dùng để viết chữ. tuy chữ có thể viết nơi các chỗ, trên các vật, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhiều bằng giấy. Vì thế, thường nói kính tiết giấy chữ. Chữ không phải là chữ được viết trên giấy thì tiếc nuối, còn nếu chữ không được viết trên giấy thì điều chẳng đáng tiếc. Chữ cố nhiên nên tiếc, nhưng ý nghĩa của chữ lại càng đáng tiếc nhất. Nếu có người chẳng nương theo đạo làm người để hành xử, tức là đã quên mất tám chữ: hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Có người mà quên mất đi tám chữ ấy, có còn đáng gọi là người hãy chăng? Hãy nên dốc sức vào đấy, thì cái gốc lớn lao đã thành lập, dẫu chẳng thể dứt hết những chuyện làm bẩn chữ viết trên hết thảy các vật, nhưng những chữ bị làm bẩn đã hiểm hoi hẳn đi. Quân tử xử sự theo đúng địa vị, phàm những gì sức mình không thể làm thấu thì đều chẳng nên viện cớ do sức không thể làm được để phá hoại. Biết sức mình chẳng thể làm được, bèn đặc biệt dốc sức nơi những gì sức mình làm được, thì chính là đại thiền. Kẻ do sức chẳng thể làm nổi, bèn đã phá, bài xích những người có sức làm được, bảo họ đừng làm, thì chính là đại ác. Kẻ thông minh phần nhiều có thứ tà kiến ấy. Thử ngôn luận này quan đã từng hãy biết, tiếp xúc chẳng biết là bao nhiêu. Chỉ sợ có người chẳng khéo dùng tâm, nên đến nỗi vướng lấy tội lỗi. Do tôi nghĩ không chừng ông vướng phải thứ tà kiến ấy, hoặc trong số những người cùng hàng với ông mang thứ tà kiến ấy. Nếu quan chẳng trừ khử sẵn, trong tương lai chắc sẽ đến nỗi tự lầm lầm người. Vì thế nói đại lược đầu mối với ông, đối với những thứ ngôn luận tà kiến vừa được quan chiết phục ấy, cố nhiên nếu chẳng bỏ công chọn mấy hôm sẽ chẳng thể viết đầy đủ hết được. Giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phần, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. 16 chữ ấy là cái gốc để sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc. Nguyện học trò tôi kính cẩn vâng giữ, tận lực thực hiện thì may mắn lắm tay. Lòng thành đến cùng cực, đá vàng sẽ nứt. Hơn nữa, thật ít hơn dối nhiều, khiểu quá chẳng bằng vùng. Khi ông Hoàng Hàm Chí giữ chức đại đào ở Ninh Ba và Thiệu Hưng, phát tâm ăn chay trường, khuyên mẹ cũng nên ăn chay. Nhưng dọn thức ăn chay ra, bà cụ chỉ ăn cơm không. Hoàng Hàm Chí gửi thư hỏi tôi phải làm theo phương cách nào. Quan dạy ông ta thấy mẹ chí thành sám hối, để nghiệp tiêu thì cụ sẽ ăn chay được. Chưa đầy một tháng cụ liền ăn chay trường. Con gái ông Thích Tắc Châu 19 tuổi, hai mắt mất ánh sáng, đưa tay ngay trước mặt cũng chẳng thấy được, gửi thư đến báo. Khi ấy ông ta ở tại Tam Thánh Đường trên núi Phổ Đà, được tin liền vội về nhà, đưa con gái sang Ni Am ở Hàng Châu. Quan bảo ông ta viết thư cho con gái, khuyên cô ta chí thành niệm thánh hiệu Quán Âm. Chưa đầy một tháng, cô ta liền đích thân viết thư báo tin đã lành bệnh. Một phụ nữ từ 15-16 tuổi bị bình khí đông, mỗi ngày ắt lên cơn 2-3 lượt, lúc lên cơn đau đớn gần muốn mất mạng. Nay đã 56 tuổi, đến xin quy y. Quan dạy bà ta chí thành niệm Quán Âm và cho một phương thuốc, tức toa cai thuốc phiền trong bồ vặn sao, nhưng không thêm thuốc phiền. Bà ta liền sắc một liều, vừa mới uống lần đầu đã không còn đau nữa. Chữa trị đủ thầy lẫn thuốc suốt 41 năm mà không sao dứt được căn bệnh dai dẳng ấy. Nay vừa uống thuốc một lần liền hoàn toàn bình phục. Nếu bà ta không chí thành niệm danh hiệu Bồ Tát, hả có gặp được phương thuốc này hãy chăng? Ba người này đều là dùng sức ít mà được hiệu quả lưỡng lao, là vì lòng thành vậy. Ông thang không có cách nào chữa lành căn bệnh dây dưa của mẹ, quan trách ông sao không dùng niệm Phật để cầu cho mẹ tiêu được nghiệp. Ông liền viết là: đã lễ Phật biết bao lần vẫn chẳng thấy hiệu nghiệm. Do vậy tội mới viết thật ít hơn dối nhiều. Nếu ông thật sự chân thật lễ bái trì tùng như thế mà căn bệnh dây dưa của mẹ ông chẳng lành, quan sẽ mù mắt, trời đất sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng xoay ngược, hả có lẽ ấy hay chăng? Quan sợ ông chưa thấu hiểu ý tột cùng của một chữ thành nên mới đặt pháp danh cho ông là Huệ Thành. Do chuyện này liền biết lòng thành của ông nằm trên ngọn bút chứ không phải ở trọng tâm. Nếu ở nơi tâm, chọn chẳng đến nỗi tu trì như thế mà hoàn toàn chẳng được lợi ích gì. Ông muốn sống làm học trò của thánh hiền, mất đi sẽ vào cõi cực lạc, thì cần phải hoàn toàn đem cái tâm tướng hư giả vứt ra ngoài biển khơi, nghiêm túc tu hành thật sự. Hễ nói được thì phải làm được, hễ làm không được bèn chẳng chịu nói. Được như thế thì tổ tông, cha mẹ của ông đều được rạng mày nở mặt lưỡng lao. Quan cũng nhờ vào công đức thực hành của ông mà tiêu trừ tội nghiệp. Nếu do quan chẳng thể tận mắt thấy được, liền cứ tùy tiện nói dối, dẫu cho quan tưởng là thật đi nữa, thì trời đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát cũng tưởng là thật hay sao? Ông đã có cái tâm ấy thì chính là bất hiếu, vì đã dối cha mẹ, dối thầy, dối Phật. Đối với cha mẹ và thầy mà có thể thật sự dối trá được sao? Chỉ là ông tự dối mình đó thôi. Do thấy ông còn hiểu lý, quan mới nhiều lần cảnh tỉnh rắn nhắc: nếu nghĩ quan là sai, xin từ nay đừng nên thư từ qua lại nữa thì hơn. Có thể dùng lời lẽ hợp lý để lừa quân tử, chứ khó thể dùng lời phi lý để dối gạt được. Chẳng phải là quan ăn nói quá gắt gao, mà là vì ông ăn nói trước sau không phù hợp. Nhưng những chuyện ấy đâu phải là do ông ở trong nhà tù rồi sẽ không thể thực hiện được. Quan tuy vô đạo đức nhưng đã sống trên đời 68 năm nên rất khó thể bị dối gạt bởi những chuyện chẳng hợp tình hợp lý. Xin hãy thống thiết sửa đổi, nếu không sẽ là tội nhân chung thân của cả Nho lẫn Thích đấy. Lá thư số 576, thư trả lời cư sĩ Trương Đào Xanh, thư thứ tư. Nhận được thư, biết bọn họ vẫn có thể thực hành, vui mừng, an ủi đến cùng cực. Mẹ ông bệnh đã 30 mấy năm, sao chẳng chí thành niệm Phật và niệm Quan Thế Âm để hồi hướng cho mẹ, và đem chuyện này khuyên vợ và con cái cũng niệm như thế. Phận làm con tu trì cho cha mẹ, nếu tâm chân thành, ắt sẽ có cảm ứng lạ lùng. Hãy nên gửi thư uyển chuyển khuyên chính mẹ ông cũng niệm như thế. Nếu từ đây còn có thể sanh lòng tin chân thực hành, thì căn bệnh lâu năm sẽ trở thành bậc đạo sư hướng dẫn xuất thế. Nay thuận theo ý ông, cũng đặt pháp danh cho mẹ ông, để mong thật sự thêm một cành hoa sen trong ao bảy báu cõi Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho cụ là Đức Siêu, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, vượt khỏi trần lụy thế gian trong hiện tại. Do lúc chưa niệm Phật thì lòng hoàn toàn đặt nơi trần lụy, đã có thể nhất tâm niệm Phật sẽ chẳng thấy trần lụy động được cái tâm. Đấy chính là do trần lụy mà vượt trội được trần lụy vậy. Lâm chung vượt thoát tám giới, lên thẳng chính phẩm sen, chẳng những không bị bệnh khổ mà còn có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh bệnh khổ, cùng lìa các khổ, cùng hưởng các sự vui. Phận làm con phụng sự cha mẹ, lấy hậu hà phụng dưỡng làm nền tảng ban đầu, lấy lập thân hành đạo làm cái gốc lớn lao. Nếu trong tâm khởi lên tà niệm, đấy chính là bất hiếu. Hãy nên lập tức sám trừ cho sạch, ngõ hầu tâm này không lúc nào, không niệm nào chẳng xứng với thiên địa quỷ thần. Ấy là nền tảng đã lập, lại còn dùng lòng tín nguyện niệm Phật, công phu chân thật thiết tha, thì sống sẽ dựa vào bậc hiền thánh, mất về cõi cực lạc, ai ngăn cản được? Nếu như miệng nói tu trì, tấm lòng chẳng lành, muốn mạo danh chánh nhân quân tử, chân thật tu trì, thì sẽ trở thành gã chân tiểu nhân mưu mèo, mạng trá, vô liêm, vô sĩ, vốn muốn khinh người, rốt cuộc trở thành tự khinh. Những kẻ như thế đều vốn là hạng đại thông minh, có bản lạnh lưỡng lao, há chẳng đáng buồn quá đổi ư? Vĩ như gươm báu can tương, mạc da chặt ngọc như bùn, đem dùng để chặt bùn thì bùn chẳng thành được gì, chỉ hao hụt sức bén nhọn. Nguyện ông thấu hiểu lời quan, dốc lòng thực hiện thì thánh hiền, Phật, Bồ Tát há lên nào chuyên ở tận đậu đâu, chẳng ở tại nơi ta ư? Kinh thư nói, chỉ vì thánh bất niệm mà thành cuồng, chỉ do cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh Phật dạy, trong thế gian có hai hạng người mạnh mẽ: một là tự chẳng tạo tội, hai là gây tội rồi biết hối, sửa lỗi chẳng tiếc nối, chính là phương cách để mong thành thánh của nho gia. Bộc bạch tội khiến chính mình, điều trọng yếu để đệ tử Phật khôi phục cái gốc. Thư từ mấy năm, ông vẫn chưa thể bày tỏ lỗi mình lần nào. Võ quan thấy ông còn chịu phát tâm tu hành, nên cũng không truy tới quá khứ của ông, vẫn viết thư tặng sách cho ông, mong ông sống sẽ dựa vào bậc thánh hiền, mất sẽ lên cõi cực lạc. Nào biết ông vẫn giả dối tổ chuốt lời lẽ, mà vẫn chẳng thấy đó là dối người. Nay thấy ông nói trước kia đã từng tịnh tòa 3 năm, đối với tinh thần học khả có tấm đắc, khiến quan đau lòng. Ông đã có thể như thế, sao lại làm những thứ hành vi như thế? một năm là đã quá nhiều, huống chi lại mấy năm. Mười mắt mười tay cùng thấy cùng nghe, tính muốn dối quan há có được chăng? Ông thấy thư này nếu có thể thống thiết sửa đổi tấm trước thì vẫn chưa trễ chàng. Nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn tuyệt giao, mặc cho ông đạo học cao siêu trùng lấp cõi đời, quan chẳng can dự. Con người với tấm thân chỉ bảy thước, lại sánh với trời đất, cùng mang tiếng là tam tài, là vì có thể thay cho trời giáo hóa, tham dự giúp đỡ sự sanh thành dưỡng dục của trời đất. Nếu không, con người xấu hèn hơn cầm thú đến trăm ngàn lần. Vì thế Mạnh Tử nói, chẳng khác chỉ lắm, há nào phải chỉ chẳng khác chỉ lắm mà thôi. Trước đây nhà tù Tào Hà Kính gửi tới 2000 cuốn kinh do ông Xài Giả Ngu đặt in, nay tôi bảo gửi 10 cuốn để làm hướng dẫn cho những liên hữu cùng ở trong trại giam. Mong ông hãy suốt đời đọc thuộc lá thư quan gửi cho ông Ngô, thì sẽ do ngay nơi nhà tù này liền đặt đến cõi cực lạc. Nay gửi cho ông một gói An Sĩ Toàn Thư, một gói Thọ Khan Bảo Giám, gồm 25 cuốn. Văn sao thì đã bảo Chiết Giang Ấn Loát Công Ty gửi cho ông 3 gói sách để tặng cho chú bác trong nhà ông và các huynh đệ đọc. Nhưng cần phải rắn nhắc họ cũng kính, đừng khinh nhờn. Nếu chẳng thể đọc được, xin hãy tặng lại cho người thông văn lý, có tính tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi do phước mà mắc hòa. Những điều khác không rảnh rỗi để nhắc đến, chỉ đọc kỹ trong văn sau sẽ tự có cái để làm khuôn phép. Lá thư gửi cho Xài Giả Ngu có thể coi như là giáo huấn thiết thực cho hết thảy mọi người mong thành thánh thành hiền, học Phật học Tổ, chứ không phải chỉ là giáo huấn thiết thực dành riêng cho kẻ sống trong phước đường. Phước đường có nghĩa là nhà tù, thời cổ gọi trại giam là đường. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 48.
Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,